Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Phạt cái ác không bằng khuyến khích cái thiện. Nguyễn Hiền đỗ Trạng Nguyên khoa Đinh Mùi, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 16, 1247, đời vua Trần Thái Tông, khi ông mới có 13 tuổi. Là một nhân tài hiếm có, ông tự học một mình từ nhỏ trong chùa, thỉnh thoảng có vị sư giảng giúp những đoạn khó và coi như được trời đất khai tâm. Ông tự học và gần như hiểu biết mọi thứ rất sâu sắc. Đọc kinh Phật, ông luận rằng nếu muốn con người tốt đẹp lên bằng cách loại bỏ những tật xấu của con người thì không bao giờ có thể loại bỏ hết được. Chính thế cho nên việc loại bỏ cái xấu, trừng phạt cái ác không bằng cách khích lệ điều tốt trong con người đó lên. Cho nên có chỉ ra cho họ tội lỗi như thế thì họ cũng không nghe, và do đó con người sẽ chết chìm trong tội lỗi. Nhưng không thể để con người chết chìm trong tội lỗi của họ được. Có cách nào cứu lấy con người trước khi họ bị tội lỗi của mình dìm xuống không? Có đấy. Đó chính là khuyến khích những điều tốt trong con người họ. Một khi con người biết hướng đến điều tốt thì ngọn lửa của tội lỗi sẽ không thể theo kịp được họ. Ông là vị Trạng Nguyên trẻ nhất của nước Việt, làm quan đến Thượng Thư Bộ Công. Nương nhờ cửa Phật. Ngôi chùa làng Hà Dương, Nam Định ngày nay, tọa lạc trên một gò đất lớn. Tương truyền xưa kia, có con rồng đất hung dữ đội đất xông lên hại dân chúng vùng Hà Dương. Con rồng rất to, cái miệng nó ngoạc ra có thể đớp gọn cả một mái nhà. Do có phép thiên nên bao nhiêu mũi tên bắn vào, nó đều hóa ra bùn cả. Đại đao chém vào thân nó như chém vào sắt. Đêm con rồng đội đất xông lên phá phách làng mạc, ngày nó lại chui xuống cái gò đất ấy. Dân chúng kinh hoàng dắt díu nhau bỏ chạy hết. Cuối cùng người ta thỉnh một nhà sư đến trị con rồng. Nhà sư không mang theo gì hết, chỉ chân đất, tay không, đứng niệm A-di-đà. Mặt đất bỗng phồng lên, lõm xuống rất dữ dội xung quanh như muốn hút lấy nhà sư. Đất càng động lớn, ông càng niệm to hơn. Cuối cùng người làng nghe một tiếng nổ rất lớn dưới lòng đất. Khi họ quay trở lại, thấy nhà sư vẫn nhắm mắt tụng kinh, còn gò đất thì nhô cao hẳn lên. Theo lời nhà sư, dân chúng liền xây một cái chùa ngay trên gò đất đó để trấn, không cho con rồng đất chui lên nữa. Mặc dù câu chuyện hoang đường như vậy, nhưng mỗi khi gần gò đất ấy, dân chúng vẫn có điều gì đó e ngại. Họ dựng nhà ra xa hẳn chùa. Chính thế mà ngôi chùa dù khá nhỏ, nhưng có khuôn viên rất rộng. Ngoài hai cây đại khổng lồ, chùa còn có rất nhiều cây cổ thụ khác. Trong xa, chùa giống như một mảnh rừng nhỏ, tùm. Mỗi khi tiếng chuông chùa ngân lên từ thảm xanh ấy, dân chúng lại cảm thấy một điều gì đó rất thư thái trong lòng. Sau chùa, chết về phía trái, lọt giữa khe hai cây cổ thụ tùm là một túp lều nhỏ. Cậu bé sống với mẹ ở đó. Từ nhỏ cho đến khi lớn lên, cậu bé vẫn không biết đích xác tại sao mẹ con cậu lại phải rời bỏ làng để vào chùa ở. Cha cậu mất từ khi cậu chưa chào đời. Mẹ cậu dường như bị người làng nghi oan cho một điều gì đấy, nên đã vào chùa nương nhờ cửa Phật. Sư trụ trì thương tình, bèn cất cho cái lều này. Hằng ngày mẹ cậu đi mò cua bắt ốc, rồi đổi lấy ngô khoai để nuôi con. Buổi sáng bà dậy sớm để quét sân chùa, sau đó mới mang giỏ đi ra đồng. Năm lên 3 tuổi, thấy mẹ đang quét chùa, cậu bé lò dò đi tới túm lấy cái chổi. Mẹ nói, con bỏ tay ra cho mẹ quét nào.
Mẹ để con quét cho.
Cái chổi dài thế, cao thế này. Bà dựng cái chổi lại gần con để đo. Con làm sao đã cầm chổi được mà đòi quét?
Mẹ cứ để con quét cho, con quét được mà.
Cái chổi chổi rất dài. Khi dựng lên nó còn cao hơn cả cậu rất nhiều. Nhưng không sao, cậu túm lấy thân chổi và quét mạnh một nhát bằng cách đu cả người theo cái chổi. Bụp! Cậu bị ngã đè lên chổi. Người mẹ chạy đến định đỡ con, nhưng cậu đã bò dậy ngay. Thấy chưa, con chưa quét được đâu, đưa chổi cho mẹ nào. Cậu không nghe, cứ giữ lấy chổi và đu người quét tiếp. Cậu lại ngã theo chổi. Người mẹ cười rồi nói, con phải giữ được cái cán chổi thẳng lên thì mới không bị ngã. Cậu bé làm theo, khi đu người theo chổi cậu kéo cái cán lại, thế là cán chổi không đổ xuống nữa. Mẹ thấy chưa? Cậu bé cười, con đã biết quét rồi đấy. Từ hôm đó, sáng nào khi mẹ dậy đi ra đồng, cậu bé cũng dậy theo để quét chùa. Tiếng chổi quét trên sân nghe ràn rạc. Vừa quét, cậu bé vừa lắng nghe đàn chim buổi sáng đang líu lo trên những vòm cây. Sân chùa rất rộng, được lát đá nhẵn. Những phiến đá to ép khít vào nhau đến nỗi cỏ cũng không thể mọc lên giữa hai viên phiến đá. Do phải đu người quét theo chổi, nên phải mất nửa buổi sáng cậu bé mới quét xong khoảng sân rộng ấy. Hôm đầu tiên nghe tiếng chổi lạ, sư trụ trì mở cửa, thấy cậu bé đang quét sân chùa. Ông giơ tay niệm một câu kinh, rồi tỏ ý rất vui mừng. Quét xong sân chùa, cậu bé cất chổi rồi quay lại túp lều cỏ. Không gian yên tĩnh và thanh bình. Những con chim léo nhéo truyền cành. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động tất cả những vòm cây khiến những chiếc lá vàng lại rút xuống. Cậu bé tò mò đứng nhìn một con chim gõ kiến ở thân cây bên cạnh. Con chim bám chân vào lớp vỏ cây, rồi gõ cái mỏ rất mạnh vào thân cây. Một lát sau, cậu thấy những con kiến chui ra từ lớp vỏ ấy. Con chim liền mổ lấy. Cậu bé định chui vào lều thì nghe tiếng đọc kinh lầm rầm xen lẫn tiếng gõ mỏ lóc cóc. Thấy thế, cậu lại quay lên chùa, ngồi tựa vào gốc cây đại để nghe. Cậu không biết nhà sư đang đọc gì, nhưng âm thanh đều đều ấy khiến cậu thích nghe. Nhưng chỉ được một lát, cậu đã ngủ ngon lành ngay dưới gốc cây đại. Thì thoảng có một mảnh lá bay đến, rơi xuống má cậu bé, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Cậu cứ ngủ thế, cho đến khi mẹ lay dậy về ăn trưa.
Trời đất khai tâm.
Từ khi biết quét chùa, Nguyễn Hiền đã tỏ ra là một cậu bé khác thường. Mẹ cậu là một người đàn bà không biết chữ, không ai dạy nhưng cậu đã biết đếm các con số. Đó là một trong những điều lạ lùng nhất về Nguyễn Hiền. Sau này, người ta nói rằng Phật bà thương trẻ mất cha nên đã hiện thân dạy cậu học trong giấc mộng. Sân chùa rộng, quét mãi cũng chán. Nguyễn Hiền bèn vừa quét vừa đếm từng nhát chổi để xem phải quét bao nhiêu nhát thì mới hết. Cậu nhận thấy cứ mỗi nhát chổi cậu lại quét sạch được hơn một phiến đá. Hai nhát chổi thì sạch ba phiến đá. Quét xong sân chùa, Nguyễn Hiền đếm được 666 nhát chổi. Như vậy, để quét sạch sân, cậu phải đưa chổi 666 lần. Cứ hai lần chổi thì sạch ba phiến đá. Vậy cái sân này có bao nhiêu phiến đá cả thảy? Cậu cầm chổi đứng nghĩ mãi không ra. Nếu muốn Nguyễn Hiền có thể đi đếm từng phiến đá là biết ngay sân có bao nhiêu phiến. Nhưng cậu không muốn tính như thế. Cất chổi xong, cậu đi ra ngoài vườn. Chim chóc vẫn lít chít trên các vòm cây. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, dày rọi xuống những tia sáng chói. 2, rồi 3, rồi 6, 6, 6. Cậu hết giơ các ngón tay trái lên, rồi lại giơ ngón tay phải lên. Đi hết vườn vẫn không nghĩ ra. Cậu quay lại, tiếp tục nghĩ. Gió thổi rung lá cây rụng rào rào. Một quả chín bị chim mổ rụng rơi thẳng vào gáy cậu. Nguyễn Hiền khẽ giật mình, nhưng cậu vẫn mặc cho quả chín dính trên cổ. Sư cụ thấy cậu bé hết giơ tay trái rồi lại giơ tay phải lên, liền đi ra.
Con đang làm gì vậy?
Sư cụ hỏi. Nguyễn Hiền vẫn giơ các ngón tay lên, đứng lại trả lời.
Con đang tính xem sân chùa có bao nhiêu phiến đá ạ.
Con tính à? Ai dạy con tính?
Con tự tính thôi ạ.
Thế con tính bằng cách nào?
Đếm ngón tay à?
Dạ, Nguyễn Hiền nói. Con cứ quét 2 nhát chổi thì sạch 3 phiến đá. Lúc nãy con đếm được 666 nhát chổi. Vậy nên con đang tính xem có bao nhiêu phiến đá.
Thế đã tính ra nó là bao nhiêu chưa?
Sư cụ ngạc nhiên hỏi. Nguyễn Hiền vỗ vỗ vào đầu, nhìn khoảng sân rộng rồi nói.
Con tính ra rồi, là 999 phiến đá. Để con đếm lại xem có đúng 999 phiến đá không.
Cậu bé chạy ra đầu sân và bắt đầu đếm các phiến đá. Sư cụ vô cùng ngạc nhiên về cậu bé. Ông đứng im, chờ cho cậu bé đếm xong. Nguyễn Hiền lẩm bẩm đi hết sân rồi reo lên.
Đúng 999 phiến đá ạ.
Đúng là sân chùa gồm 999 phiến đá.
Sao con lại tính được là sân chùa có 999 phiến đá?
Dạ thưa sư cụ, cậu bé xòe tay ra nói. Cứ 2 nhát chổi thì sạch 3 phiến đá.
Con quét 666 nhát chổi nên có 333 lần 2 nhát chổi. Mỗi lần 2 nhát chổi thì lại có 3 phiến đá được quét sạch. Nên sẽ có 999 phiến đá ạ.
Sư cụ cười. Con tính đúng rồi, nhưng sao lại tính lằng nhằng thế?
Không biết tính cách khác nhanh hơn à?
Tính cách khác hả sư cụ? Cậu bé tò mò, sư cụ dạy cho con với.
Có nhiều cách tính nhanh lắm.
Sư cụ nheo mắt nhìn cậu bé, nhưng nó nằm ở trong sách. Phải đọc sách mới hiểu được.
Ê, con có biết chữ không?
Nguyễn Hiền lắc đầu. Nếu muốn học chữ, thì từ mai quét xong chùa, vào trong kia ta sẽ dạy con học. Cậu bé gật đầu lia lịa. Cậu muốn học rồi đọc sách để tìm xem cách tính nào nhanh như sư cụ nói. Cậu chợt hỏi.
Thưa sư cụ, thế sao sân chùa chỉ có 999 phiến đá? Mà không thêm một phiến nữa cho đủ 1.000 phiến đá.
Điều đó cũng nằm trong sách. Ta cho con biết, 999 phiến đá này được xếp. Còn được xếp theo hình cánh hoa sen. Cứ 6 nhát chổi thì con quét sạch một cánh hoa sen. Và cộng thêm 10 lần con quét 6 nhát chổi nữa, sẽ sạch nhụy hoa. Con có biết là bông sen có bao nhiêu cánh không?
Nguyễn Hiền nhận ra mình và sư cụ đang đứng giữa hình nhụy hoa khổng lồ. Những lớp cánh mở ra khắp mặt sân. Cậu lẩm bẩm một hồi lâu. Sư cụ cười.
Nếu con đọc sách, thì đã tính ra rồi đấy.
Cuối cùng Nguyễn Hiền cũng tính ra bông sen đá có 101 cánh.
Sư cụ thấy cậu bé thông minh, sáng dạ khác thường, nên muốn dạy cậu học chữ. Nguyễn Hiền tỏ ra rất thích thú khi được học chữ. Sáng nào cậu cũng dậy thật sớm, dậy trước cả mẹ để lên quét chùa. Quét xong, cậu cất chổi rồi chạy ngay vào trong để học chữ với thầy. Cậu học rất nhanh, chỉ lướt mắt nhìn qua một lần là thuộc các nét chữ mà không phải học lại. Sư dạy tới đâu, cậu hiểu tới đó. Mỗi ngày học vài trăm chữ mới mà vẫn thuộc không sai một chữ. Mặc dù mới học, nhưng nét bút của cậu rất bay bướm, những nét chữ như khắc trên giấy. Sau một thời gian ngắn, Nguyễn Hiền đã có thể đọc những đoạn văn. Sư cụ vui mừng nói,
trời đất đã khai tâm cho con từ lúc con mới sinh ra.
Con người phải tôn quý hơn vạn vật.
Khi Nguyễn Hiền đã biết đọc, Sư cụ dẫn cậu vào trong một căn phòng lớn chất đầy sách. Ông nhìn cậu bé rồi nói, nếu con đọc hết chỗ sách này thì mới là biết chữ. Phòng sách trong chùa có hàng ngàn cuốn, từ kinh Phật cho đến sách dạy các thuật tính toán. Trước khi mất, một thầy đồ không có con đã mang sách đến chùa. Một số sách kinh thì do quan lại hay các gia đình giàu có công đức. Sư cụ cho làm hai cái kệ gỗ chất, đầy sách lên đó. Nguyễn Hiền nhìn thấy một cuốn sách có vẻ hình Phật Bà Quan Âm ở ngoài, định cầm lấy. Thì sư cụ nói, quyển sách đó con chưa đọc được, hãy bắt đầu đọc từ những quyển này. Quyển sách đó là một quyển kinh Phật, ý tứ rất uyên bác, nên sư cụ sợ cậu bé chưa hiểu được. Nhưng Nguyễn Hiền nói ngay, tại sao con chưa đọc được ạ? Nói rồi cậu dở sách ra đọc to mấy chữ đầu. Sư cụ không ngăn lại nữa. Ông nhìn cậu bé rồi nói, con đọc đi, biết đâu con lại có duyên với quyển sách ấy. Từ hôm đó Nguyễn Hiền được ra vào phòng sách bất kỳ lúc nào. Cậu đọc rất nhanh và tìm thấy rất nhiều điều kỳ lạ trong sách. Ngồi trong phòng thấy tối, cậu mang sách ra góc đại ngồi đọc. Hương hoa đại thơm lừng, thỉnh thoảng có một cánh hoa trắng hồng rụng vào người cậu. Đêm ấy có gió to, những làn gió rít lên qua hai tán lá cổ thụ rồi đập xuống túp lều cỏ. Nguyễn Hiền có cảm giác như có rất nhiều người đang đi đến trong gió ào ạt. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm chạy lên quét chùa. Mới quét được vài nhát chổi thì Nguyễn Hiền bỗng sững người lại. Do gió rung cả đêm nên sân chùa trắng đầy hoa đại rụng. Cậu định quét tiếp nhưng nghĩ thế nào liền buông chổi rồi cúi xuống nhặt từng cánh hoa rơi. Những cánh hoa rất đẹp, thơm ngát, khiến cậu rất thích. Nguyễn Hiền lúi húi nhặt hoa dồn vào một góc sân. Sư cụ đã tụng kinh xong từ lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu bé xuống học. Ngay cả tiếng chổi quét sân quen thuộc cũng không nghe thấy. Thấy thế, ông liền đi ra sân. Con đang làm gì thế? Sao không quét sân đi để còn vào học? Dạ, Nguyễn Hiền ngẩn lên. Con định quét nhưng hoa đại rụng nhiều quá. Con muốn nhặt hoa xong rồi mới quét. Con nhặt hoa để làm gì? Dạ, mẹ con nói hoa đại dùng để dâng cúng chư Phật. Hơn nữa con thấy những cánh hoa đẹp quá, con không muốn dùng chổi quét đi ạ. Câu trả lời của cậu bé khiến sư cụ động tâm. Ông biết rằng thời cơ giảng đạo cho cậu bé đã đến, liền cười nói, con có biết cây cỏ mật không? Hãy đi lấy cho ta một nhánh cỏ mật về đây. Nguyễn Hiền chạy ra vạt cỏ bên cạnh sân. Loáng cái cậu đã trở lại với một nhánh cỏ trên tay. Con ngửi đi, nhánh cỏ ấy có thơm không? Có ạ. Cậu đưa nhánh cỏ lên ngửi. Sư cụ nhặt một cánh hoa đại lên rồi nói, hoa đại cũng thơm, cỏ cũng thơm. Con thấy loài nào hơn loài nào không? Nguyễn Hiền lúng túng. Sư cụ cao giọng, hoa đại cũng như ngọn cỏ, cũng như bất kỳ một vật gì trong nhân gian này đều như nhau hết. Không có loài nào quý hơn loài nào cả. Nếu có tâm Phật thì vạn sự đều có. Nếu không có tâm Phật thì vạn sự có cũng như không. Từ cỏ cây hoa lá đến các con vật, từ đất cát trời mây, tất cả đều đồng nhất với nhau ở tâm Phật. Mọi vật đồng nhất thể ạ? Nguyễn Hiền đã từng đọc câu đó trong sách, nhưng cậu không hiểu lắm. Con không hiểu lắm. Đúng là vạn vật đồng nhất thể. Sư cụ nói, con cứ hình dung rằng, nếu hướng về Phật Tổ thì mọi vật đều có tâm như nhau. Dưới mắt của Phật Tổ thì mọi vật trong trần gian này đều như nhau, không có vật nào tôn quý hơn vật nào cả.
Thế còn con người?
Nguyễn Hiền hỏi.
Con người có tôn quý hơn mọi vật không?
Những kiếp trước của con người cũng từng là ngọn cỏ, cái cây hay con thú nào đó. Vòng luân hồi chuyển không ngừng, con người cũng như mọi vật trước mắt Phật Tổ vì Ngài phổ độ mọi chúng sinh.
Con người không hơn một cái cây ư?
Nguyễn Hiền không nghĩ như thế, nhưng cậu im lặng không nói lại với sư cụ. Sư cụ thấy cậu im lặng, ráng khẽ nhíu lại, liền nói.
Con thấy thế nào cứ nói, nếu có duyên thì con mới hiểu được những lời này.
Thưa sư cụ, Nguyễn Hiền bỗng nói,
nếu phải có duyên mới hiểu được những lời đó, thì tức là có những người không có duyên đối với Phật, phải không ạ?
Đúng thế.
Thế nhưng, những người có duyên với cửa Phật có tôn quý hơn những người không có duyên không ạ?
Câu hỏi làm sư cụ động tâm dữ dội. Ông nhắm mắt niệm một đoạn kinh ngắn, rồi mở mắt ra nhìn cậu bé không nói gì cả. Nguyễn Hiền nói tiếp.
Con thấy con người phải tôn quý hơn vạn vật. Con có đọc trong sách viết rằng đạo Phật truyền vào nước ta từ Ấn Độ. Trong một cuốn sách khác còn viết rằng hơn 100 năm trước Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh có viết người Đại Việt nên sống theo đạo của người Đại Việt. Vậy thì con...
Cậu bé chưa nói hết đã thấy sư cụ nhắm mắt lại, ngồi tọa thiền ngay ở sân. Nguyễn Hiền thấy vậy liền không nói nữa. Cậu cầm chổi định quét sân. Nhưng nhìn những cánh hoa trắng muốt, thơm ngát, Nguyễn Hiền dừng chổi lại. Cậu tiếp tục nhặt hết những cánh hoa rơi, rồi mới quét sân.
Sư cụ biết cậu bé có những ý nghĩ khác lạ, không hợp với cửa Phật, nên cũng không giảng đạo cho cậu nghe nữa. Cậu tự đọc sách ở phòng sách và ngẫm nghĩ ở nhà. Đoạn nào đọc không hiểu thì lên hỏi sư cụ. Lúc đó sư cụ cũng chỉ giảng giải cho, chứ tuyệt nhiên không hướng cậu về cửa Phật nữa.
Đèn vỏ trứng.
Túp lều chật chội, nhưng người mẹ cũng cố thu dọn để kê cho cậu một cái bàn nhỏ sát cửa sổ phía trong cùng. Trước đây người mẹ làm lụng quần quật cả ngày cũng chỉ đủ nuôi hai mẹ con. Bây giờ, khi Nguyễn Hiền cần giấy, mực và nến thắp để học, bà phải dậy sớm hơn nữa để ra đồng mò cua. Cậu bé ở lì trong lều để đọc sách. Khi nào đọc hết, cậu mới ra ngoài để vào chùa đổi sách. Mặc dù đọc mãi miết như vậy, nhưng một thời gian dài, Nguyễn Hiền mới chỉ đọc hết một nửa kệ sách. Cậu quyết định thức đêm để đọc cho kỳ hết chỗ sách đó. Sư thấy vậy liền nói, dục tốc, bất đạt, đọc nhanh quá con sẽ không kịp hiểu gì đâu. Đọc sách phải ngẫm nghĩ xem trong đó viết điều gì, những điều đó có thể giúp mình cái gì. Do túp lều nằm trống trải một mình, lại kẹp giữa hai tán cây, nên càng hút gió nhiều. Đêm nào mái lều cũng rung lên như bị hất tung đi. Mẹ cậu dùng đất sét trát rất nhiều lên mái tranh để cho gió khỏi thổi tóc mái đi. Những cái cột mặc dù đã được chôn sâu, nhưng bà cẩn thận còn quàng chặt nó vào thân cây bên cạnh bằng rất nhiều loại cây dại. Ngay hôm đầu tiên thức để đọc sách, Nguyễn Hiền đã nhận thấy khó có thể học được vào buổi tối. Do sợ gió thổi tắt nến, cậu đã đóng cửa sổ lại cẩn thận. Nhưng túp lều có rất nhiều kẽ hở, gió vẫn có thể thổi vào làm tắt nến. Nguyễn Hiền lấy mấy cái miếng gỗ che xung quanh ngọn nến, nhưng chỉ một lát là nến lại tắt ngay. Nhìn thấy ánh trăng sáng, cậu bèn mở cửa sổ ra. Một thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt, mờ ảo tuôn vào lều. Cuốn sách được mở ra, cậu vẫn đọc được chữ, nhưng chỉ một lát là hai mắt mờ đi. Thôi đi ngủ đi con, ngày mai dậy sớm mà học. Người mẹ thấy con loay hoay không thắp được nến, liền bảo vậy. Nguyễn Hiền cầm lấy sách rồi nói, mẹ cứ ngủ trước đi, con vào trong chùa đọc sách một lúc. Trong ấy kín lắm, nến không tắt được đâu. Nói xong, cậu đi ra rồi kéo tấm liếp che cửa lại. Trăng sáng lắm, nhưng ánh sáng mờ ảo ấy không đủ để đọc sách. Cậu đi lên phía sân chùa.
Cửa chùa đã đóng. Nguyễn Hiền định gọi sư cụ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Làm thế nào để nến không tắt nhỉ? Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm. Đêm tháng 7 yên tĩnh, Nguyễn Hiền thấy trước mặt mình những đốm sáng lập lòe trong gió. Sao nó không bị thổi tắt nhỉ? Do đang nghĩ đến việc làm thế nào để nến không tắt, nên mãi cậu mới nhớ ra đó là những con đơm đớm hay bay ở bờ rào. Gió thổi một con bay sát mặt cậu, Nguyễn Hiền giơ tay tóm lấy. Phần đốm sáng dưới bụng con đơm đớm cứ lập lòe, soi được một phần trang sách trên tay. Nguyễn Hiền dí sát con đơm đớm vào trang sách. Ánh sáng lập lòe, xanh xanh, đủ soi rõ 3 hay 4 chữ. Nguyễn Hiền thấy thế liền đứng dậy chộp thêm mấy con đơm đớm nữa rồi mang về lều. Do phải cầm chặt từng con để đọc chữ, nên chỉ một tí là con đơm đớm bị bóp chết. Ánh sáng dưới bụng nó mờ hẳn đi. Một lúc sau, mấy con đơm đớm đã chết hết, mà cậu mới chỉ đọc được nửa trang sách. Phải làm thế nào để gom các con đơm đớm lại mà chúng không bị chết, thì mới có thể đọc sách được. Cả ngày hôm sau, Nguyễn Hiền nghĩ xem có vật gì có thể nhốt đơm đớm. Tìm mãi không thấy. Nguyễn Hiền đành quay về lều mở cửa sổ ra đọc sách. Nắng mặt trời rọi một vạt vào gần cửa sổ, túp lều bừng sáng lên. Cậu nhìn vạt nắng và ao ước giá như vạt nắng ấy cứ mãi ở đó. Ngày cũng như đêm thì hay biết mấy. Khi nhìn ra cửa sổ, cậu thấy có một vài đốm sáng ánh lên trong mắt. Nhoài người qua cửa sổ, Nguyễn Hiền thấy mấy tia nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống đống vỏ trứng mà mẹ đổ ra rặn rào. Tia nắng lọt vào trong lòng một vỏ trứng, khiến cho cái vỏ trứng sáng bừng lên. Vỏ trứng! Cậu lao ra khỏi lều và nhặt lên một miếng vỏ, rồi đưa nó ra, hứng lấy một tia sáng. Cái vỏ sáng bừng lên. Nhưng đơm đớm thả vào đây thì sẽ bay đi mất. Cậu trở lại lều, lấy một quả trứng gà ra, rồi đập nhẹ nhẹ, cho trứng rạn một tí vỏ. Cậu dùng một cái gai nhỏ, khoét một cái lỗ vừa đủ cho đơm đớm chui vào, rồi dốc hết lòng trứng ra. Buổi tối, bờ rào lập lòe đầy đơm đớm bay. Vồ được con nào, cậu cho vào vỏ trứng con ấy. Chỉ một lúc sau, cái vỏ trứng đã sáng lên. Nguyễn Hiền lấy một cái tăm, đặt ngang lỗ hổng để không cho đơm đớm bay ra. Cậu đặt quả trứng lên trang sách và cúi xuống đọc. Nhưng lũ đơm đớm, khi thì dồn về góc này, khi thì dồn về góc kia, khiến cho cậu cứ phải xoay liên tục. Người mẹ thấy thế cười.
Mẹ có cách làm cho đơm đớm lúc nào cũng phải sáng về các phía đấy.
Thế ạ?
Cậu reo lên.
Làm thế nào hả mẹ?
Buổi sáng lúc mẹ đi bắt cua dưới sông, ánh mặt trời chiếu xuống sông chói lắm. Mẹ quay đi phía nào thì nước lại phản chiếu về phía ấy. Con thử đổ nước vào xem sao.
Cậu nghe mẹ đổ nước vào lưng chừng vỏ trứng và thả vào đó một sợi cỏ bé cho đơm đớm bấu vào. Nước khiến lũ đơm đớm phải tụ lại phần trên của vỏ trứng. Chúng bám vào sợi cỏ nằm vắt ngang mặt nước. Có nước vào, vỏ trứng lại sáng hơn. Ánh đơm đớm lập lòe chiếu vào nước. Nước lại làm cho ánh sáng tỏa khắp quả trứng. Đặc biệt hơn là nó còn giữ được ánh sáng lâu, khiến cho vỏ trứng lúc nào cũng sáng chứ không lập lòe như trước nữa. Sau này những cậu học trò nghèo hay làm theo cách dùng đèn vỏ trứng để học bài của Nguyễn Hiền.
Phạt cái xấu không bằng khuyến khích cái tốt.
Từ ngày tìm ra đèn vỏ trứng, Nguyễn Hiền có thể thoải mái đọc sách mà không sợ gió nữa. Cậu đọc ngày, đọc đêm. Năm 11 tuổi, Nguyễn Hiền đã đọc hết sách của nhà chùa. Cuốn sách cuối cùng trên kệ mà cậu chưa đọc là cuốn Kinh Hoa Nghiêm, một cuốn sách có tư tưởng vô cùng uyên bác, rất khó đọc của Đạo Phật. Sư cụ thấy Nguyễn Hiền với lấy cuốn sách cuối cùng thì không khỏi lo lắng. Ông chặn cậu bé lại trước khi cậu với tới cuốn Kinh Hoa Nghiêm.
Khoan đã. Nói cho ta biết, trò đã đọc từ đầu đến cuối từng cuốn sách mang về lều chưa? Hay chỉ dở qua rồi mang lại đây?
Hỏi xong, ông nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Nguyễn Hiền gật đầu.
Con đã đọc kỹ từng trang rồi, sư cụ có thể kiểm tra lại.
Đọc hết từng trang. Sư cụ không tin lắm vì bản thân ông trong mấy chục năm ở chùa cũng chưa từng đọc hết kho sách này.
Con có nhớ nội dung từng cuốn một không?
Con nhớ. Nguyễn Hiền trả lời tự tin.
Không những thế, con còn thuộc lòng nữa cơ.
Sư ông lắc đầu không tin. Ông với tay rút ra một cuốn sách trên kệ rồi mở một trang bất kỳ ra. Đó là cuốn sách viết về cuộc đời Đức Phật. Ông đọc mấy câu đầu rồi nói.
Đó là trang thứ.
Sư cụ chưa nói xong thì Nguyễn Hiền đã trả lời.
Trang thứ 62.
Cậu đọc liền một mạch hết trang sách đó. Sư cụ kinh ngạc vì trí nhớ của cậu bé. Ông rút một cuốn sách khác, cuốn sách về hình luật, và bảo cậu bé thử đọc trang 103. Nguyễn Hiền đọc lại vanh vách, không quên một chữ. Sư cụ trầm ngâm, không nói gì nữa. Ông đứng ra một bên cho cậu bé với lấy cuốn kinh. Nhìn cậu bé mang sách về lều, ông than thở. Tiếc thay, cậu bé lại không có duyên với cửa Phật. Nếu không thì lo gì đạo Pháp không có người chấn hưng. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh uyên bác bậc nhất trong kho tàng kinh Phật. Những tư tưởng thâm sâu được ẩn trong những câu chuyện rất đổi giản đơn. Cuốn sách quả là khó đọc. Nguyễn Hiền phải mất 2 ngày để đọc hết. Đọc xong, cậu dở lại sách đọc lại lần nữa, rồi gật đầu, gấp sách lại, mang lên chùa trả. Thấy cậu bé gấp sách lên, sư cụ tiến ra. Ông nghĩ rằng cậu bé lên hỏi điều gì đó trong kinh, nên nói,
có chỗ nào con không hiểu?
Nguyễn Hiền lắc đầu,
con đọc xong rồi, con mang sách lên trả lại nhà chùa.
Nói rồi cậu bé đặt cuốn sách lên kệ. Sư ông kinh ngạc, lặng đi không nói được điều gì. Cậu bé quay lại hỏi,
thưa sư cụ, chùa còn cuốn sách nào cho con mượn đọc ạ?
Sư cụ không thể tin nổi một cậu bé mới 11 tuổi lại đọc hết sách vở lẫn kinh kệ trong chùa.
Con đã đọc hết quyển kinh đó rồi sao?
Sư cụ vẫn không hết ngạc nhiên nên hỏi lại. Nguyễn Hiền bèn đọc thuộc lòng từ trang đầu. Do là cuốn kinh quan trọng nên sư cụ cũng thuộc không quên một từ. Thấy cậu bé đọc vanh vách thì xua tay ra hiệu dừng lại.
Ta biết con thuộc rồi, nhưng cuốn kinh đó có gì hay không?
Sư cụ muốn hỏi xem cậu bé đọc được cái gì trong đó. Nguyễn Hiền nói ngay.
Đây là một cuốn kinh rất hay của Phật giáo. Có những đoạn con thích lắm, đặc biệt là ví dụ về cái nhà cháy ấy.
Sư cụ giật mình, đó là một ví dụ mà ông cũng không hiểu từ bao nhiêu năm nay.
Con hiểu thế nào?
Sư cụ tỏ ra nóng lòng khác hẳn với phong thái của người tu hành. Cái ví dụ về nhà cháy ấy. Ví dụ ấy có nội dung như sau. Một gia đình có rất nhiều con. Chúng hay tụ tập chơi trong nhà, chơi những thứ đồ chơi, hướng chúng đến những điều thiện. Một lần, Lúc chúng đang chơi đùa thì nhà cháy. Bọn trẻ không hề hay biết điều đó. Ngọn lửa cháy to dần. Người cha có xông vào cứu cũng không kịp và không thể cứu tất cả các con cùng một lúc. Ông nghĩ ra một cách, liền hô to. Đồ chơi của các con đang ở ngoài sân đây này. Nghe tiếng cha hô thế, đám trẻ túa ra sân vừa kịp khi ngọn lửa đã phủ kín căn nhà. Đây là một câu chuyện rất đặc biệt. Không biết bao nhiêu người đã viết sách chỉ để lý giải nó. Sư cụ vẫn đau đáu về nó nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải hài lòng. Nguyễn Hiền chậm chậm kể lại câu chuyện đó rồi nói: Nếu con lý giải kinh Phật có điều gì sai sót, mong sư cụ lượng thứ. Con cứ nói đi. Dạ. Ngôi nhà giống như thế gian rộng lớn này, hay cũng giống như đời sống của con người vậy. Những đứa trẻ chính là chúng ta đang sống trong đó. Những đồ chơi chính là những phương cách giúp cho con người hướng đến cái thiện. Người chủ nhà chính là Phật Tổ Như Lai. Còn ngọn lửa là tội lỗi, là cái ác trên thế gian này, hay là trong mỗi con người chúng ta. Sư cụ như nuốt từng lời của cậu bé. Tâm trí ông bừng mở. Mỗi lời của Nguyễn Hiền như mở cho ông một cánh cửa mới. Cậu tiếp tục. Nếu bảo con người rằng lửa đang cháy đấy, tức là tội lỗi đang dìm ngập họ đấy, thì không ai nghe thấy. Mà nghe thấy cũng không ai muốn tin là tội lỗi của mình quá nhiều. Cho nên có chỉ ra cho họ tội lỗi như thế thì họ cũng không nghe, và do đó con người sẽ chết chìm trong tội lỗi. Nhưng không thể để con người chết chìm trong tội lỗi của họ được. Có cách nào cứu lấy con người trước khi họ bị tội lỗi của mình dìm xuống không? Có đấy. Đó chính là khuyến khích những điều tốt trong con người họ. Một khi con người biết hướng đến điều tốt, thì ngọn lửa của tội lỗi sẽ không thể theo kịp được họ. Khi Nguyễn Hiền dừng lời, sư cụ chắp một tay trước ngực, rồi khẽ nghiêng mình một cái. Cảm ơn con. Con đã xua cho ta đám mây mù bao năm nay trong tâm trí ta. Tự viết sách cho mình đọc. Tiếng chổi lào xào trên mặt đá. Mỗi ngày cậu quét đúng 666 nhát chổi, không thừa, không thiếu một nhát nào cả. Giữa tiếng chổi lạo xạo, lanh tanh trên mặt đá, cậu chợt nhận thấy thiếu thiếu một cái gì đó vào buổi sáng. Đó chính là tiếng líu ríu của đám chim trên những vòm cây cổ thụ. Do có những vòm cây tùm và cách xa nơi dân sinh sống, nên khuôn viên chùa Hà Dương là nơi rất nhiều loại chim chọn để làm tổ. Dưới mỗi gốc cây cổ thụ, có thể nhìn thấy rất nhiều những hạt quả dại mà những con chim tha về từ đâu đó. Bầy chim non thì luôn mỏ kêu chip chip. Nguyễn Hiền có cảm giác như chúng đòi ăn suốt ngày, nhưng mẹ lại bảo, chúng không kêu vì đói đâu, có thể chúng cũng học nói tiếng chim như trước đây con học nói tiếng người vậy. Không gian chùa Hà Dương không yên tĩnh như mọi người vẫn nghĩ vậy. Trên các vòm cây, chim non thì luôn mỏ kêu chip chip, chim nhỏ thì tập bay, chim mẹ thì tất tả truyền cành đi kiếm mồi về mớm cho con. Còn những con chim khác, nếu không bắt sâu thì lại líu la líu lo, ríu ra ríu rít với những con chim khác. Dường như loài chim không bao giờ im lặng được vậy. Cả không gian bên trên các vòm cây luôn soi lên những âm thanh ấy. Tuy nhiên do đã quá quen nên khi đọc sách cậu cũng không cảm thấy ồn. Nguyễn Hiền dừng chổi lại, ngạc nhiên vì thấy không gian tĩnh lặng khác hẳn ngày thường. Cậu nhướng mắt lên, nhìn kỹ vào những cành cây mà những con chim hay đậu. Chúng vẫn ở đó nhưng không líu lo nữa. Bỗng nhiên một giọng chim hót véo von, ngân vang khắp lùm cây. Đó chính là giọng chim họa mi. Con chim đổ tích trên những ngọn cây cao, khuất nấp ở các tán cây nên cậu không nhìn thấy được. Nhưng giọng hót của Họa Mi thì cậu nhận ra ngay. Nó véo von, trong trẻo, ngân vang và vui tươi. Lâu lắm con chim này mới trở lại khu chùa này. Tiếng hót của nó khiến sư cụ cũng đi ra cửa.
Thưa sư cụ, tiếng chim Họa Mi thật kỳ lạ.
Nguyễn Hiền nói, con có đọc trong một cuốn sách thấy người ta ca tụng Họa Mi chính là nàng công chúa của những buổi ban mai ạ.
Đúng là giọng Họa Mi thật.
Sư cụ nói,
khi nãy ta thấy bầy chim không líu lo như mọi hôm. Giờ ta biết vì sao rồi.
Vì sao hả sư cụ? Cậu bé ngạc nhiên hỏi vì cậu cũng đang thắc mắc vì điều ấy.
Con chưa biết. Loài chim phân rõ thứ bậc theo tiếng hót. Nếu có chim Họa Mi thì con chim đó sẽ hót đầu tiên. Sau khi âm thanh của nó dứt, lũ chim mới líu lo như thế. Ta đã chứng kiến rất nhiều lần thế này rồi. Con thử đợi xem.
Giọng Họa Mi tắt lại. Thật bất ngờ, từ các vòm cây và những lùm cây thấp, tiếng lít chít, véo von của các loài chim khác mới hòa ra, khiến cho không gian ồn ả hẳn lên. Nguyễn Hiền cười, điều này thật kỳ lạ. Nếu như chúng biết chim Họa Mi hót hay hơn chúng rồi, thì tại sao chúng vẫn hót sau khi Họa Mi đã hót?
Đấy là điều ta định hỏi con đấy. Sư cụ cười, con nghĩ thế nào?
Nguyễn Hiền ngẫm nghĩ rồi trả lời.
Đúng rồi, dù giọng hót có hay đến đâu đi nữa, thì đó cũng là giọng của Họa Mi, của một con chim khác.
Nói xong, cậu cầm chổi quét nốt sân. Sư cụ nhìn cậu mỉm cười.
Nếu con muốn nghe lũ chim hót, ngày mai con dậy sớm hơn tí nhé.
Họa Mi hình như không làm tổ ở đây, nhưng nó bay đến đây rất sớm. Nhưng sáng hôm sau, sư cụ không thấy Nguyễn Hiền dậy sớm quét chùa nữa. Mẹ cậu lên quét thay con. Sư cụ ngạc nhiên hỏi, cháu nó mệt à?
Không ạ, người mẹ đáp, cháu dậy sớm, nhưng đang ngồi viết chữ.
Những ngày sau, sư ông vẫn không thấy cậu bé xuất hiện. Ông định xuống lều hỏi thăm, thì người mẹ đi vào. Bà lúng túng,
thưa sư cụ, con chưa kịp mua giấy cho cháu học viết, nên con muốn mượn thầy một ít.
Sư cụ nói, cậu bé đang viết chữ à? Ta còn giấy chưa dùng đến đây, chị cầm xuống cho cháu. À, còn cả thỏi mực này nữa, nhớ dặn cháu mài mạnh vào thì mực mới đặc.
Sư cụ đưa cho người mẹ một xấp giấy và một thỏi mực. Phải mài ra mới có mực. Sáng sớm hôm sau, khi sư cụ vừa tụng kinh xong thì người mẹ lại xuất hiện. Bà lúng túng nói,
hôm qua con đã mua thêm cho cháu 10 tờ giấy. Cả đêm hôm qua cháu thức để viết chữ. Sáng nay đã viết hết giấy.
Sư cụ ngạc nhiên.
Cháu nó viết gì mà tốn giấy thế?
Con cũng không biết ạ.
Sư cụ lấy một tập giấy trên kệ xuống rồi nói,
chị cứ đi làm việc, để ta cầm xuống xem cậu bé viết gì mà hết nhiều giấy thế.
Sư cụ cầm xấp giấy đi xuống lều. Ông nhìn thấy cậu bé đang giơ những tờ giấy đã viết kín chữ lên nhìn một cách rất chăm chú.
Thưa sư cụ,
cậu đứng dậy. Sư cụ nói,
con viết gì mà hết nhiều giấy thế? Con luyện chữ à?
Không ạ.
Nguyễn Hiền lắc đầu.
Con đang viết một cuốn sách ạ.
Viết sách?
Sư cụ ngạc nhiên.
Con nói sao? Con dùng giấy để viết sách à?
Vâng ạ. Nguyễn Hiền nói, con thấy sách trong chùa đã hết, không còn quyển gì khác để đọc, nên con nghĩ tự mình hãy viết một quyển sách.
Viết xong quyển sách này là ngày mai con có sách để đọc.
Sư cụ sững sờ vì câu trả lời của cậu bé. Nguyễn Hiền nói tiếp,
lúc con thấy những con chim líu lo hót, thì con nghĩ rằng nếu loài chim biết nghĩ, thì nó sẽ nghĩ là dù tiếng hót của nó có không hay bằng tiếng chim họa mi, thì nó vẫn phải hót, vì đó là tiếng hót của riêng nó. Con thấy con đọc sách cũng nhiều, những điều nói ra chủ yếu lấy từ trong sách của người khác. Thế nên con cũng muốn viết những cuốn sách của con. Sách của con à, cho ta đọc thử mấy trang nào. Sư cụ cầm lấy mấy trang giấy lên lẩm nhẩm đọc. Con người nếu so với trời đất thì cũng như đom đóm so với mặt trời. Thế nhưng dù nhỏ bé đến đâu, nếu con người đó có ý chí, có suy nghĩ riêng của mình, thấy lợi không ham, thấy họa không sợ, không vì một ngọn núi mà nhổ đi một ngọn cỏ, không vì cái hư danh phù du mà quên mất tính người. Đạo lớn nằm trong tâm mỗi người. Hãy luôn biết rằng chính mình là đạo, nên mình phải cố gắng để cái đạo ấy không bị mai một hay hoang ố trong chốn nhân gian. Sư cụ đọc liền một mạch hết gần 100 tờ giấy. Đọc xong, ông hỏi cậu bé, giọng đầy cảm phục. Con viết những tờ này từ bao giờ thế?
Dạ, con viết từ hôm kia. Tính hôm nay nữa là được 4 hôm ạ.
4 hôm? Vâng, Nguyễn Hiền nói, mỗi ngày con viết 20 tờ giấy. Nếu không viết xong thì không đi ngủ ạ.
Ông trạng non. Nguyễn Hiền thông minh, hiểu biết như vậy, nhưng dân làng Hà Dương vẫn không hay biết gì cả. Cho đến khi kỳ thi hương mở ra, thì người ta mới biết cậu bé mồ côi cha, sống nương nhờ trong chùa cũng biết chữ. Sư cụ tiếc mãi vì Nguyễn Hiền không bén duyên với cửa Phật. Ông không muốn nước nhà bỏ phí mất một tài năng kỳ lạ như thế, nên khuyên Nguyễn Hiền giữ kỳ thi hương. Biết hai mẹ con cậu khó khăn, sư cụ xuất tiền nhà chùa cho cậu ứng thí. Dân làng thấy cậu ứng thí thì không khỏi cười nhạo. Họ nghĩ rằng một cậu bé vắt mũi chưa sạch như thế thì viết chữ còn không thông, ấy huống hồ là thông thạo kinh sử. Nhưng trải qua 2 kỳ thi hương, thi hội, cậu bé 12 tuổi làm dân chúng kinh ngạc khi vượt qua tất cả đám học trò trong vùng để đứng đầu trong các kỳ thi. Quan phủ cũng kinh ngạc, liền gọi lên hỏi xem Nguyễn Hiền theo học với thầy đồ nào. Thấy đám người xung quanh nhìn cậu có vẻ giễu cợt vì thân hình nhỏ bé, Nguyễn Hiền điềm nhiên trả lời: "Tôi tự học, chỗ nào không hiểu thì nhờ sư cụ chỉ cho." Tả Hữu định quát cậu vì cậu dám xưng tôi với quan tuần phủ, nhưng ông ta gạt đi. "Trò này còn quá nhỏ, lại tự học thì làm sao biết lễ nghi là thế nào?" Khi Nguyễn Hiền trở về chùa, người làng Hà Dương đổ đến xem cậu học thế nào. Khi đến nơi, họ thấy Nguyễn Hiền đang quét chùa. Có người cho rằng sư cụ đã dạy cho cậu nên mang con đến nhờ sư dạy. Sư cụ lắc đầu. "Đúng là cậu bé này tự đọc kinh sách, ta chỉ cho cậu mượn sách thôi." Dân chúng chắc mẩm sư cụ phải có những cuốn sách đặc biệt lắm, nên nài xem bằng được. Sư cụ đồng ý, nhưng họ nhanh chóng thất vọng vì ngoài những cuốn kinh Phật ra, những cuốn sách khác thì thầy đồ trong làng cũng có. Quan phủ thấy hai mẹ con cậu sống trong túp lều tranh liền có ý muốn dựng cho một ngôi nhà khác. Nhưng Nguyễn Hiền từ chối, nói rằng cậu thích ở trong chùa hơn. Năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 16, 1247, đời vua Trần Thái Tông. Triều đình mở kỳ thi đình. Khi ấy Nguyễn Hiền mới 13 tuổi. Người mẹ thấy con còn quá nhỏ nên có ý không muốn cho cậu lên kinh ứng thí. Sư cụ nói: "Triều đình thỉnh thoảng mới mở kỳ thi đình. Nếu không ứng thí lần này thì không biết bao giờ mới được ứng thí nữa. Trời đã sinh ra cậu ta là bậc kỳ tài, ngàn năm không có một.
Nếu không nhân cơ hội này mà ra giúp đời thì tiếc lắm.
Cuối cùng người mẹ cũng đồng ý cho con lên kinh ứng thí.
Do gia đình khó khăn, lại thức đêm đọc sách nhiều, nên so với các cậu bé 13 tuổi, Nguyễn Hiền nhỏ hơn nhiều. Thế nên khi ngồi chờ nghe xướng danh vào trường thi, một tên lính đã ra kéo cậu đứng dậy.
Con cái nhà ai lại ở đây thế này? Đi ra chỗ khác.
Tôi đang chờ xướng danh. Cậu bé điềm nhiên trả lời.
Ngươi!
Tên lính chưa kịp nói hết thì tên cậu được gọi lên. Nguyễn Hiền tiến vào trường thi. Kỳ thi năm đó, các quan chấm thi truyền tay nhau một bài văn rồi tóm tắt.
Khi nước đang thịnh lại có bậc kỳ tài xuất hiện thế này thì thật là phúc lớn của dân chúng. Giọng văn khúc chiết, sâu sắc nhưng không kém phần bay bổng. Lúc thì uốn lượn như con rồng vờn nước, lúc lại vang dội như sấm sét trên trời. Quả là kỳ tài hiếm có, ngàn năm mới thấy một người. Nhưng khi biết người học trò viết bài văn đó mới có 13 tuổi, thì các quan không tin vào tai mình. Họ cho gọi cậu đến. Vóc người nhỏ bé của cậu khiến họ càng kinh ngạc hơn.
Cậu học trò này xứng đáng đỗ trạng nguyên, một vị quan nói. Nhưng cậu ta còn quá nhỏ. Nếu để đậu trạng nguyên đứng trên học trò các xứ, thì có e là mất thể diện của triều đình không? Các quan chần chừ không quyết. Sự việc được tâu lên vua Trần Thái Tông. Vua đọc xong bài văn cũng tấm tắc khen hay. Khi biết ý các quan chấm thi, vua nói:
Ngàn năm trời đất mới hung đúc ra một bậc kỳ tài, đó là đại phúc của xã tắc. Các ngươi chỉ vì chút thể diện mà làm uổng phí một báu vật của nước nhà ư?
Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên năm 13 tuổi. Nhà vua triệu tân trạng nguyên vào triều, ban thưởng, rồi cho cậu về quê sống. 3 năm sau sẽ lên triều nhận chức quan.
Dân làng Hà Dương mở hội ăn mừng vì làng họ có người đỗ trạng. Do còn quá nhỏ nên Nguyễn Hiền được dân chúng gọi là ông trạng non. Nhà vua ra lệnh cho quan phủ phải dựng một ngôi nhà mới cho tân trạng nguyên về quê sống. Lệnh vua chưa tới thì quan phủ đã tự ý làm một ngôi nhà gỗ to trên khoảng đất cạnh chùa để cho hai mẹ con trạng nguyên Nguyễn Hiền đến ở.
Trạng non dạy các thầy đồ.
Sư cụ có ý dành cho tân trạng nguyên số sách ở trong chùa, nhưng Nguyễn Hiền từ chối.
Cảm ơn sư cụ, con vẫn thuộc lòng những cuốn sách đấy. Vài năm nữa con phải lên kinh, sư cụ hãy giữ lấy số sách đó. Nếu có học trò nào ham đọc thì cho họ mượn.
Sư cụ lắc đầu. Cậu bây giờ đã là trạng nguyên rồi, không nên xưng hô như thế. Ta không dám nhận đâu.
Con từ trước chỉ có sư cụ dạy chữ cho, nên sư cụ chính là thầy dạy của con.
Nghe tin tân trạng nguyên được vua cho phép trở về sống 3 năm với dân chúng, nhiều người ở các vùng rất xa cũng lặn lội đến xem mặt trạng nguyên. Dân làng Hà Dương thì tự hào lắm. Họ họp nhau rồi đến xin với mẹ cậu là trong 3 năm ở lại quê nhà, mong cậu mở lớp dạy lũ học trò trong làng. Nghe thế Nguyễn Hiền lắc đầu.
Học trò trong làng đa phần chưa viết chữ thạo. Con không thể ngày nào cũng dạy họ viết chữ được. Nếu dân làng muốn thì con sẽ bảo quan phủ gọi các thầy đồ đến đây. Con sẽ dạy họ. Sau đó họ đi dạy học trò thì kết quả sẽ được nhiều hơn.
Dân làng Hà Dương và các vùng xung quanh kinh ngạc vì ý định đó của ông trạng non. Mặc dù Nguyễn Hiền đã đỗ trạng nguyên, nhưng tất cả thầy đồ trong vùng đều chưa thực sự biết tài học của cậu thế nào. Khi nghe tin đó, Họ cảm thấy rất tức giận, vì dù là trạng nguyên, nhưng Nguyễn Hiền vẫn là một cậu bé 13 tuổi.
Tuy nhiên, khi biết được ý Tân Trạng Nguyên, quan Tuần Phủ liền ra lệnh cho các thầy đồ trong vùng phải đến để nghe cậu giảng bài. Tổng cộng có 12 thầy đồ. Nguyễn Hiền không ngờ quan Tuần Phủ lại làm thế, nhưng cậu cũng khăn áo chỉnh tề ra tiếp các thầy đồ. Trải qua 3 kỳ thi, Nguyễn Hiền nhận ra rằng đa số học trò ở mọi nơi đều chỉ cố gắng tầm chương, trích cú, sao chép ý tứ, lời văn của người khác, chứ không thực sự tự mình nghĩ ra điều đó. Cho nên, nếu có đỗ đạt, ra làm quan, thì chỉ giỏi nói, chứ không biết cai trị dân chúng thế nào cho đúng đạo làm quan. Cái lỗi ấy phần lớn do các thầy đồ dạy cho học trò.
Cho nên Tân Trạng Nguyên muốn các thầy đồ dạy học trò bằng cách khuyến khích học trò đưa ra suy nghĩ của mình hơn là dạy họ sao chép các bản văn của người khác. Tân Trạng Nguyên nói điều đó với các thầy đồ. Có người cho là đúng, nhưng cũng có người cãi là sai. Có người im lặng không nói gì. Một thầy đồ đứng lên hỏi. Tôi có nghe sư cụ chùa Hà Dương kể rằng khi còn sống trong chùa, Trạng Nguyên có nói rằng bản tính con người chỉ có khi con người đó biết suy nghĩ, phải không?
Phải, Trạng Nguyên đáp. Tôi có nói với sư cụ như vậy.
Thế Trạng Nguyên nghĩ thế nào về lời của Đức Khổng Tử? Nhân chi sơ, tính bản thiện.
Câu hỏi rất oái oăm, vì các khoa thi nho học đều từ đạo Khổng mà ra. Nguyễn Hiền đổ Trạng Nguyên của khoa thi nho học ấy. Nếu cậu phủ nhận lời nói của Khổng Tử, thì vô hình chung, cậu phủ nhận cả hệ thống thi cử mà cậu vừa đổ Trạng Nguyên. Biết ý thầy đồ, Nguyễn Hiền điềm nhiên đáp.
Tôi cho câu nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, không đúng lắm. Vì đứa trẻ khi mới sinh ra có ý thức được đúng sai, tốt xấu ngay đâu. Chỉ khi biết nhận thức được tốt xấu thì bản tính con người mới lộ diện.
Các thầy đồ nhìn nhau cười. Trạng Nguyên nói tiếp.
Các thầy chớ cười vội. Tôi hỏi các thầy, đứa trẻ mấy tháng tuổi so với đứa trẻ mới sinh, tâm tính có khác nhau không?
Chưa khác nhau lắm, một thầy đồ trả lời.
Đúng thế, Nguyễn Hiền nói. Chưa khác nhau lắm. Thế nhưng đứa trẻ mấy tháng tuổi đã biết cầm lửa hay cầm dao nhọn rồi. Giả dụ như đứa trẻ ấy cầm dao rồi đâm phải người khác, thì các thầy cho nó là người như thế nào? Bản tính của nó tốt hay xấu?
Nó đã biết gì đâu mà tốt hay xấu?
Các thầy đồ kêu lên.
Đấy nhé, Trạng Nguyên nói, chính các thầy cũng bảo nó đã biết gì đâu, thì làm sao có thể bảo bản tính của nó là thiện hay ác được. Chỉ khi nó có suy nghĩ, biết được điều ác mà không làm điều ác, thì đó mới là thiện. Biết được điều thiện mà không làm điều thiện, thì đó mới là ác.
Nghe Trạng Nguyên nói vậy, các thầy đồ mới hiểu vì sao cậu lại đổ Trạng Nguyên. Một thầy đồ liền hỏi.
Xin hỏi Trạng Nguyên, những cuốn sách nào sâu sắc nhất mà học trò cần phải học?
Đúng rồi, một thầy đồ khác hùa theo.
Nghe nói Trạng Nguyên đã đọc hết kho sách của chùa Hà Dương từ năm 11 tuổi. Đọc nhiều thế, hẳn Trạng Nguyên biết cuốn nào là cuốn học trò phải học nhiều nhất.
Giọng của các thầy đồ đã thay đổi hẳn. Họ nhìn Trạng Nguyên vừa phục vừa kinh sợ. Nguyễn Hiền lắc đầu.
Tôi thấy cuốn sách nào cũng quan trọng như cuốn sách nào. Nếu ta biết đọc sách thì mỗi quyển sách sẽ cho ta một điều riêng. Nhưng tôi thấy rằng học trò muốn đọc hiểu các cuốn sách thì trước hết họ phải hiểu cuộc sống của họ, của gia đình họ, của dân chúng trong vùng đã. Sứ thần run sợ.
Nguyễn Hiền bàn với các thầy đồ nên ra đề bài cho học trò làm bằng những câu chuyện của dân chúng trong vùng, chứ không nên dùng các điển tích trong kinh sử của người phương Bắc, Trung Quốc để ra đề. Điều đó khiến cho học trò có lòng tự tôn dân tộc hơn, và hơn nữa, chúng còn hiểu cuộc sống của dân chúng. Điều mà Nguyễn Hiền nói với các thầy đồ rất hay. Tiếc thay, điều đó không thể thực hiện được, vì các khoa thi vẫn dùng rất nhiều các điển tích trong kinh sử của người phương Bắc. Đang nói chuyện với các thầy đồ, thì Trạng Nguyên nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Cậu vừa ngó đầu ra, đã thấy một đám đông quân lính. Quan Tuần Phủ thở hổn hển chạy vào, rơi cả giày. Ông ta vừa nói vừa thở. Triều đình cho mời Trạng Nguyên lên kinh ngay. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế, Quan Tuần Phủ? Nguyễn Hiền vẫn bình tĩnh hỏi lại. Quan Tuần Phủ nói nhanh. Mời Trạng Nguyên lên kiệu, việc gấp lắm. Lên kinh Trạng Nguyên sẽ biết ngay. Không để cho Nguyễn Hiền chuẩn bị, quân lính liền hạ kiệu xuống, đặt cậu lên, rồi dâng kiệu chạy như bay. Đoán là có chuyện cần kiếp nên triều đình mới triệu mình gấp thế. Nhưng Nguyễn Hiền vẫn giữ vẻ mặt thư thái. Cậu nhìn những người lính khiêng kiệu mồ hôi nhễ nhại thì bảo: Tôi ngồi kiệu không quen, để tôi cưỡi ngựa cũng được. Một con ngựa được đem đến. Do Trạng Nguyên chưa biết phi ngựa, nên một người lính cầm cương cho cậu ngồi ở phía sau. Cứ phi được một đoạn đường dài, thấy ngựa thấm mệt là người lính lại đổi ngựa khác ngay. Dọc đường lên kinh, quan phủ các nơi chuẩn bị sẵn ngựa khỏe hai bên đường để cho Trạng Nguyên đổi ngựa. Lên tới kinh, Nguyễn Hiền mới biết chuyện sứ thần Triều Nguyên sang điều đình với triều đình về những vùng đất còn đang tranh chấp ở vùng biên ải. Trước mặt văn võ bá quan trong triều, sứ thần có vẻ cung kính đọc một bài thơ nhờ nhân tài xứ Nam giải hộ. Bài thơ có 4 câu, mỗi câu 5 chữ. Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng vương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành giang. Bài thơ ngắn gọn nhưng đầy ngụ ý đe dọa, chết chóc, nghe choang choác tiếng binh đao. Sứ thần đọc xong liền thay đổi thái độ ngay. Đang cung kính trở nên ngạo mạn, coi thường nhân tài xứ Nam. Mấy viên quan võ không chịu nổi vẻ ngạo mạn đó, nên tay đã động nhưng nhà vua lừ mắt. Các quan văn trong triều ngơ ngác nhìn nhau. Không ai biết ý tứ bài thơ thế nào cả, mà chỉ cảm thấy lạnh người vì hung khí trong đó. Vua Trần Thái Tông thấy mặt các quan văn ngơ ngác, liền biết không ai giải nổi bài thơ này, nên nhìn vị quan bên trái. Vị quan biết ý vội bước ra. Tâu bệ hạ, bài thơ này nghe quả là êm tai, học trò vùng Hà Dương hay dùng để luyện chữ. Nhà vua tỏ ra ngạc nhiên. Thế à? Thế để ta gọi một học trò ở Hà Dương lên xem sao. Sứ thần tái mặt. Trước khi sai sứ sang nhà Trần, triều đình nhà Nguyên đã phải ngày đêm nghĩ ra bài thơ này nhằm đe dọa cũng như thăm dò ý tứ của người xứ Nam. Dân chúng nhà Nguyên còn chưa biết thì làm sao học trò vùng nào đó ở đây lại có thể dùng để viết chữ. Sứ thần nghĩ rằng do không ai giải được bài thơ này, nên triều đình nhà Trần mới kiếm cớ hoãn lại. Tin chắc không ai giải được nên sứ thần nói: Thần xin chờ nghe xem học trò xứ Nam giải bài thơ này như thế nào. Khi nghe vua nhắc đến vùng Hà Dương, triều đình biết ngay là vua muốn nói tới Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Do đó Trạng Nguyên mới phải tức tốc lên kinh như vậy. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ăn vận theo lối học trò tiến vào. Bá quan văn võ hồi hộp, không biết Trạng Nguyên có giải được bài thơ này không. Vua Trần Thái Tông rất tin tưởng vào tài học của Trạng, nên khi nhìn thấy cậu, liền tỏ ra vui mừng. Một vị quan sướng to:
"Học trò đất Hà Dương đã đến, mời sứ thần đọc bài thơ."
Sứ thần đọc lại bài thơ, rồi liếc nhìn cậu bé với cái nhìn coi thường. Triều đình nín thở chờ nghe Trạng Nguyên nói. Cậu ngước lên nhìn nhà vua, liền hiểu ý ngay. Nguyễn Hiền ngân nga đọc lại ngay bài thơ, rồi nói:
"Tâu hoàng thượng, ngày nào thầy đồ cũng mang bài thơ này ra cho học trò luyện chữ."
Nguyễn Hiền lại ngân nga, cố ý đọc bài thơ với giọng đùa giỡn:
"Lưỡng nhật bình đầu nhật." Câu này có hai chữ nhật.
Ngày, đọc xuôi, đọc ngược, hai chữ đó đều bằng đầu nhau.
Tứ sơn, điên đảo sơn. Câu này đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngang, đọc dọc thì cũng do bốn chữ sơn, núi, ghép lại mà thành.
Lưỡng vương tranh nhất quốc. Câu này là hai chữ vương, vua, đọc ngang, đọc dọc đều ở trong bốn cạnh. Bốn cạnh liền nhau, giống như vùng biên ải.
Tứ khẩu tung hoành giang.
Câu này là bốn chữ khẩu, miệng, đọc ngang, đọc dọc cũng giống nhau. Tóm lại cả bài thơ này chỉ quy về một chữ điền, ruộng. Sứ thần run rẩy vì khiếp sợ, không ngờ một cậu học trò xứ Nam lại có thể giải nghĩa rõ ràng bài thơ đó như vậy. Mặc dù chưa hết thời hạn 3 năm, nhưng nhà vua giữ Trạng Nguyên ở lại triều đình. Do học rộng, hiểu sâu, lại có ý chí tự tôn mạnh mẽ, nên nhà Trần thường cử ông đi sứ sang triều Nguyên. Ông làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Công.